Tác phẩm Ngồi Lê Chém Gió. Tác giả Lê Thị Liên Hoan. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Phương Nam Bút ấn hành. Người đọc Trí An. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chuyện cổ tích Tân Kỳ. Sự tích bóng đá.
Ngày xa xưa, loài người chả biết tới bất cứ một thứ bóng gì, đừng nói tới bóng đá. Cùng lắm, một số trai đẹp hay gái đẹp chỉ ra bờ ao, soi xuống nước và chiêm ngưỡng bóng mình. Rồi loài người ngày càng văn minh, họ đi từ trên rừng xuống đồng bằng. Từ chỗ ở hang, ở lều, họ bắt đầu chuyển sang ở nhà gạch, ở già phố. Đã cư ngụ ở nhà phố cần rất nhiều thứ, trong đó có một thứ rất cần thiết là cần đổ rác. Mỗi ngày, mỗi gia đình đặt một bịch rác trước cửa, chờ xe đi qua là dọn. Xe này, cũng như hôm nay, hằng cuối tháng cứ gõ cửa từng nhà thu tiền. Thiên hạ cứ đều đặn đóng tiền một cách vui vẻ và thanh thản cho tới khi có một chàng trai nghèo dọn tới một căn nhà trong phố. Đã nghèo thì thiếu đủ thứ tiền, trong đó đương nhiên có tiền đổ rác. Về bản chất, chàng trai không phải là kẻ xấu, nhưng chàng khó khăn, thiếu thốn quá, phải giằng co giữa tiền đóng học phí và tiền đổ rác. Chàng thấy nên đóng học phí thì hơn. Ngày nay nhìn lại, ta thấy suy nghĩ đó rất chân chính. Nhưng chàng vẫn có rác, dù không nhiều, chỉ là vỏ chuối, lá bánh, giấy gói xôi. Do chàng không đóng tiền, nhiều người nhặt rác không chịu dọn. Thế là chàng trai chỉ còn cách chờ tới tối. Nhìn trước nhìn sau không có ai, đem bịch rác con của nhà mình bỏ sang bịch rác to to của nhà người khác. Để một thời gian thì các gia đình khác phát hiện, thay vì giúp đỡ chàng, họ lại hàng các miệng túi rác to lại, khiến chàng không có chỗ mà bỏ túi rác nhỏ của mình vào. Nhưng vào thời đó, công ty vệ sinh dọn rác có một sơ hở. Thời nay cũng thế, là không cấm một nhà có nhiều bịch rác. Thế là chàng trai bèn mang bịch của mình lén để cạnh những bịch kia. Hành động của chàng tiến hành được một thời gian cũng bị hàng xóm phát hiện. Nhiều nhà bèn đứng canh, hễ thấy chàng chạy ra bỏ rác là la ó. Nhưng vốn là một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hằng ngày lại phải hay đi bộ tới trường, chàng trai đâu có chịu thua. Chàng bèn gói chặt bịch rác của mình, rồi co chân đá sang nhà bên cạnh. Các nhà bên cạnh cũng không vừa, bèn cử người ra đá bịch rác lại. Thế là mỗi buổi sáng, các bịch rác cứ được đá qua đá lại từ nhà nọ sang nhà kia vì không ai muốn đóng đổ tiền rác. Người ta cũng nhanh chóng phát minh ra các bịch rác hình tròn cho dễ lăn. Bóng đá từ đó ra đời. Vì rác là thứ nên bỏ vào đêm khuya, vì vậy bóng đá hay diễn ra vào buổi tối. Những công nhân dọn rác dần dần trở thành những trọng tài. Họ luôn mặc áo đen để tránh gây các vết bẩn cho mình. Một số nhà giàu có thùng rác quá to, phải thuê người đứng canh. Như thế xuất hiện thủ môn. Anh ấy bao giờ cũng đeo găng tay vì chả ai hiểu trong rác có gì, cần phải phòng bệnh. Rồi thời gian qua đi, việc đá rác qua đá rác lại trở thành một môn thể thao nhiều người hâm mộ. Người ta không gọi là đá rác nữa mà là đá bóng. Nhưng thực chất vấn đề nhiều khi không thay đổi. Đó là ai cũng muốn truyền rác cho kẻ khác khi có chuyện, chứ chả ai thích tự mình phải giải quyết. Tái bút, những chàng trai đá rác giỏi, nhà cửa luôn sạch sẽ, được gọi là ngôi sao và được nhiều cô gái yêu.
Sự tích cầu thủ 11.
Chắc nhiều người khá ngạc nhiên khi thấy các đội bóng hôm nay luôn có 11 cầu thủ trên sân. Bởi ai cũng biết số 11 chưa khi nào là số đẹp, thậm chí nó vô cùng lỡ cỡ, chả giống ai cả. Cách đây 100 năm, ở bên Anh, quê hương của bóng đá, mỗi đội chỉ có 10 người. Đấy là con số đáp ứng mọi nhu cầu, ai cũng nhớ tới đầu tiên. Nhưng càng ngày, bóng đá càng hấp dẫn, được dư luận quan tâm, các cầu thủ đột nhiên trở thành đắt giá, có thu nhập cao, có các cô gái đẹp săn đuổi và được mời đóng nhiều phim quảng cáo. Vị trí cầu thủ trở nên mơ ước. Thế là có hôm, ông huấn luyện viên bất ngờ được một ông quan chức thể thao gọi tới. Này cậu, tớ có thằng cháu con nhà bà chị ruột. Nó to khỏe, tử tế, dễ thương, nhưng chưa có việc làm. Cậu nhận nó vô đội được không? Huấn luyện viên hoảng hốt viện cớ. Thưa anh, cháu anh chắc chắn hay rồi, nhưng mỗi đội chỉ có 10 cầu thủ thôi. Luật là như vậy mà. Quan chức cả cười. Luật là ở ta chứ ai? Ta sẽ họp các nhà chuyên môn lại, đề xuất nên có 11 cầu thủ trên sân. Nói là làm, ông ta bèn xoay sở tổ chức một hội nghị, mời các huấn luyện viên, các trọng tài và khán giả thân quen tới dự. Sau 3 ngày thảo luận có tiền cơm trưa, mọi người đi tới kết luận khoa học là trên sân cần 11 cầu thủ mới đáp ứng được đòi hỏi của bóng đá hiện đại. Thế là anh cháu được nhận vào đội và lập tức ra sân. Nhưng đúng như dự đoán, anh đẹp trai, to khỏe, dễ thương và không biết đá bóng, cứ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Lấy hết can đảm, ông huấn luyện viên tới gặp vị quan chức thể thao của nước Anh. Thưa anh, cháu anh không thể đá được, nó chẳng biết làm gì cả. Ông quan chức bèn nổi giận. Cầu thủ biết đá hay không là do huấn luyện viên. Việc của cậu là phải tìm ra một vị trí cho nó. May mà tôi chỉ có một thằng cháu thôi đấy. Nếu hai thì ra sao? Huấn luyện viên ra về, bối rối và khổ sở. Ông biết rằng nếu thay anh cháu, có khi mình sẽ bị thay ra. Ông suy nghĩ nát óc, chợt phát hiện ra có thể đề anh ta ở một trước cầu môn, chả làm gì cả. Chả cần phải truyền hay đột phá. Cứ thấy đối phương xông tới là xông ra phá bóng, vì hồi đó chưa hề có vị trí thủ môn. Đấy có vẻ là một nhiệm vụ dễ nhất trên sân, nhưng anh cháu làm cũng chẳng xong. Mỗi khi bóng tới, anh lại lao ra, lại để bóng chạm khắp người, nhất là chạm tay, khiến đội nhà bị phạt. Vị quan chức ngồi trên khán đài, phát hiện ra điều đó. Bèn họp các nhà chuyên môn lại, hội thảo rồi sửa luật lần nữa. Từ nay trở đi, vị trí thủ môn trở thành vị trí duy nhất được dùng cả tay lẫn chân. Lúc đó thì anh cháu không đến nỗi nào. Về bản chất, anh ta cũng là một chàng trai chịu khó học hỏi, không quá ỷ lại. Một ngày kia, vị quan chức gọi anh ta tới, nói tâm tình. Cậu sắp về hưu rồi, không thể lo mãi cho mày nữa. Mày ở lại đội từ nay phải cố gắng rèn luyện cả tay lẫn chân cho tốt. Con ạ, anh ấy nghe lời, miệt mài tập luyện, càng ngày càng cản phá được nhiều cú sút, trở nên một vị trí không thể thay thế được. Cầu thủ thứ 11 và vị trí thủ môn ra đời từ đó. Sự tích bơm silicon. Mấy hôm nay, dư luận ồn ào về việc nhiều người liều mạng bơm silicon để có những bộ phận được to như ý muốn. Tác hại của việc bơm silicon không rõ nguồn gốc, không được đào tạo bài bản thì đã rõ. Nhưng hành động bơm này có từ bao giờ, ở đâu, và lý do gì chất độn ấy được gọi là silicon thì vẫn còn nhiều gây tranh cãi. Mãi tới ngày hôm nay, các nhà khoa học mới tìm ra cách giải đáp thắc mắc này. Hóa ra, việc bơm silicon có nguồn gốc từ châu Phi. Ai chả biết, châu Phi nổi tiếng là một lục địa có nhiều vẻ hoang sơ. Ở miền đất châu Phi, sức mạnh thể chất, độ lớn, độ to, độ nảy của cơ thể được đánh giá rất cao. Vài trăm năm trước, ở một quốc gia châu Phi, các cô gái rất thích đàn ông có mông to. Vì sao? Vì lúc ấy chưa hề có súng đạn, cũng như chưa hề có cung tên giáo mát. Đàn ông đều phải đi săn bằng mông. Nghĩa là các chàng trai vào trong rừng, lang thang tìm các con thú. Lúc nhìn thấy một con, họ bèn âm thầm lẻn đến rồi bất ngờ nhảy tới ngồi đè lên lưng nó, khiến nó hết cựa quậy, chịu bị tóm. Phương pháp đi săn này rất an toàn, vì nếu con vật khỏe hơn, cũng chỉ hất mình ra rồi bỏ chạy, chứ chả dám quay lại cắn. Do không dùng vũ khí, thú săn được bằng mông đều còn sống, đều nguyên vẹn thịt xương, rất thuận tiện cho việc chế biến và lột da. Từ đấy suy ra, những cô gái lấy được chồng có mông to lợi tới mức nào? Mông càng to, họ càng săn được nhiều và càng được thú to. Những anh mông nhỏ chỉ đè bẹp được gà, vịt, thỏ hoặc rùa. Những anh mông lớn đè được cá lợn lòi, nai, chó sói. Đã có anh mông khổng lồ đè được cả hổ báo và tê giác. Anh vô địch châu Phi, mông đè bẹp dí một con voi. Các gia đình có chồng mông to sống sung túc, thịt treo đầy trong nhà ăn không hết. Những gia đình có chồng mông nhỏ sống rất khó khăn, lắm lúc phải ăn cả châu chấu, cào cào, là loại mông nào cũng bắt được. Từ đấy, phong trào rèn luyện và nâng cao mông phát triển khắp mọi nơi, thu hút rất nhiều trai tráng. Các trung tâm tập luyện mông mọc lên như nấm, học phí rất cao, thậm chí đã xuất hiện một tầng lớp phù thủy chuyên làm mông giả. Nhưng những ai đã rèn luyện qua đều hiểu, mông khó nở ra vô cùng. Nếu như cơ tay, cơ chân chỉ cần tập tạ là to, thì mông không có cách nào tăng lên được một vài cm. Trong làng hồi ấy có một chàng trai yêu say đắm một cô gái xinh đẹp. Chàng là người rất thông minh, tuấn tú, có khuôn mặt đẹp như thiên thần, có cặp chân dài như người mẫu. Nhưng vì thân hình quá cân đối, nên chàng trai chỉ có một cặp mông vừa phải, không to quá, không bé quá và rắn chắc. Với cặp mông này, khi đi săn, chàng chỉ ngồi và đè bẹp được sóc, chuột, chồn, cáo và những con vật bé không có nhiều thịt, không có giá trị kinh tế cao. Chàng đau khổ lắm, cô gái cũng đau khổ. Vì cô yêu chàng, Cô không quan tâm tới Mông, mà quan tâm tới trí tuệ chàng. Nhưng cha mẹ cô gái lại từ chối. Họ không muốn con gái có chồng Mông nhỏ, khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Họ bèn nhốt cô gái trong nhà. Chàng trai buồn lắm. Chàng chỉ còn một cách là ban đêm, tới trước cửa phòng cô gái ngồi. Mỗi hôm ngồi một chỗ khác nhau vì sợ mẹ cha cô gái phát hiện. Và bỗng nhiên, có một đêm, sau khi ngồi, chàng bỗng thấy Mông mình to hẳn ra. Thì ra chàng đã ngồi trên cành một loại cây si. Cây ấy có gai và có nhựa. Gai đâm vào Mông và nhựa truyền vô đó. Nhựa này có tác dụng làm Mông to ra bất thường. Chàng có cặp Mông vĩ đại. Chàng cưới cô gái. Hai người sống hạnh phúc bên nhau. Trai tráng trong làng bèn đua nhau tới cây si đó. Ngồi lên gai. Rồi họ nhổ cái cây lên. Cầm nó đập vào Mông cho nhựa vô nhanh. Phương pháp bơm silicon ra đời như thế đấy.
Sự tích sư tử Hà Đông.
Tất cả đàn ông đều biết phụ nữ hay được gọi là sư tử Hà Đông. Nhưng tại sao lại thế? Một loài sư tử ấy như thế nào thì gần như thiên hạ lại mù tịt. Ngày xưa, ở vùng Hà Đông, có một loài sư tử khác với thứ sư tử nhìn thấy trên phim ảnh hiện nay, đặc biệt là phim hoạt hình. Sư tử Hà Đông rất đặc biệt. Nó không to lắm, cũng không cao lắm, nhưng nặng khoảng 5-60 kg. Nó có lông đủ màu, từ vàng, trắng, đen, xanh, cam, nhưng loài lông trắng là đẹp nhất. Sư tử này ăn đủ thứ, từ thịt, cá, xúc xích, lạp xưởng cho đến khoai tây, rau củ, chuối, đu đủ, mãng cầu. Nó cũng không từ các món ăn vặt như xí muội, mít, cóc, ổi. Thỉnh thoảng vào một số ngày nó cũng ăn chay, rất hiếm khi ăn thịt người. Nhưng nếu đã thịt là thịt đàn ông, không khi nào ăn được thịt trẻ em, phụ nữ và người già. Sư tử này dáng đi mềm mại, cử chỉ dịu dàng, da mượt như nhung, kêu gừ gừ, khiến nhiều người tưởng nhầm là hiền. Thực ra, nó vồ mồi rất nhanh, nuốt những con mồi sau đó lại cười e lệ. Nó cũng biết giả nai, chơi với cả chó, cả mèo, nhưng thỉnh thoảng lại đánh đập chó mèo không hề báo trước. Sư tử này rất quan tâm đến hình thức của mình, nó có thể đứng trên bờ suối hàng giờ để soi xuống nước. Nhiều người đã tính bẫy sư tử bằng cách để gương trong rừng. Nó cứ thế đứng ngắm trước gương và thợ săn chỉ việc đến tóm. Nó cũng không sợ cọp, không sợ trâu rừng, voi rừng, nhưng cực kỳ sợ những con sư tử đẹp hơn nó. Nó thích hoa, đặc biệt là những hoa ăn được. Sư tử Hà Đông cũng là loài duy nhất tự sửa đổi. Nó biết mài răng cho nhọn trên tảng đá bờ suối. Nó biết kẹp mũi vào cành cây, rồi kéo ra cho mũi thẳng và dài. Nó còn thường xuyên nhảy để hy vọng chân cao hơn. Nhưng nó không hề để ý tới tỷ lệ nên nhiều con chân dài thì lưng lại ngắn. Sư tử này có tính tích trữ, gặp cái gì đẹp là nó lại tha về. Một hòn đá lấp lánh, một nhánh cỏ thơm, một lá cây đẹp là nó rước về để trong hang. Tuy chả biết dùng làm gì, mà ai xin thì cũng không cho. Về bản chất, nó rất tiết kiệm, ăn không ăn, mặc không mặc, dùng không dùng, nhưng lại không buông. Ưu điểm lớn nhất của sư tử Hà Đông là khoái nhảy múa. Nó có khả năng uốn mình rất mềm mại và kêu những tiếng nho nhỏ rất đáng yêu. Tuy nhiên, nó có thể bất thình lình truyền từ nhảy múa sang vồ mồi, khiến các con vật khác chả làm sao tránh kịp. Khi nó không múa, nó thường xuyên ậm ừ trong cổ nghe như tiếng cằn nhằn. Sư tử Hà Đông sống đơn độc, nhưng chiều chiều hay tụ tập lại với nhau. Chả biết chúng tụ tập làm gì, nhưng qua chính diện và cử chỉ, có thể đoán là ngồi nói xấu các loài khác và các con sư tử khác. Rất buồn cười là khi ngồi với nhóm này, chúng lại nói xấu với nhóm kia. Hằng năm, sư tử Hà Đông có một cuộc hội ngộ đông đủ ở một bãi cỏ trong rừng. Theo như tin đồn thì đây là thi hoa hậu. Năm nào chúng cũng thi, và năm nào cũng phàn nàn về kết quả. Khi trở thành hoa hậu, sư tử chỉ việc ngồi đấy. Sẽ có đứa khác cho đồ ăn thức uống, nhưng cũng có vài hoa hậu bị sơ tái cả thịt lẫn xương. Lúc tóm được mồi, sư tử Hà Đông không ăn ngay mà mang về chế biến. Cũng có món chế biến ngon, cũng có món chế biến dở. Nhưng đứa nào chê thì liệu hồn, có khả năng bị xé xác ngay. Cũng như tất cả các loài thú ăn thịt khác, trước khi xơi con mồi, nó còn tung lên ném xuống, quần cho tơi tả. Cho nên phần lớn con mồi đều chết trước khi bị cắn. Sư tử Hà Đông đi lại rón rén, uyển chuyển khiến những người nhìn thấy rất say mê. Nó có hàng chục kiểu đứng, kiểu ngồi. Có nhiều kiểu rất dễ thương và nhiều kiểu rất lộ liễu. Tuy nhiên, khi bắt mồi, nó nhanh như cắt, rồi sau đó lại ỏn ẻn cười. Sư tử Hà Đông ghét cay ghét đắng những sư tử trẻ hơn mình. Gặp loại này, chúng thường hút cho rơi xuống vực hoặc ngã xuống sông. Hễ hỏi một sư tử Hà Đông càng cao tuổi bao nhiêu là bị nó ăn thịt liền. Cuối cùng, sư tử Hà Đông ngày trước rất nhiều ở vùng Hà Đông, nhưng ngày nay đã phân tán đều sang các vùng khác. Tới đâu, chúng cũng thay đổi. Ngụy trang rất khéo. Thậm chí có nhiều con còn bị nhầm là thỏ hoặc cừu. Nhưng thỉnh thoảng bản chất sư tử vẫn lộ ra. Và khi kẻ nào không biết điều đó, thường trả giá rất đắt.
Sự tích kéo áo.
Ngày nay, trong tất cả các trận đấu bóng đá lớn hoặc các giải đấu lớn, chúng ta đều thấy các nữ cổ động viên mặc áo hở hang và sẵn sàng kéo áo lên khi ở lúc cao trào. Lý do gì họ làm như vậy? Có rất nhiều tranh cãi đưa ra. Người thì nói trên sân quá nóng, không cởi ra thì chết à. Nhưng lý do ấy quá thiếu thuyết phục. Vì trên sân có nhiều quan chức mặc com lê, họ cũng đâu có chết đâu. Kẻ thì bảo các cô kéo áo để khoe hình xăm trên vai, hoặc trên sườn, trên bụng. Trên hông là những vị trí bình thường chả ai thấy. Nhưng rõ ràng là nhiều cô cứ kéo áo liên tục, mặc dù không có bất kỳ hình xăm nào. Có nhà nghiên cứu còn đi xa hơn. Nói các cô kéo áo để ném xuống trận đấu cho cầu thủ. Hy vọng cầu thủ sẽ tìm tới mình sau trận đấu. Nhưng kết luận ấy cũng sai. Vì cầu thủ đang đá chả ai dám dừng lại nhặt áo. Chưa kể nhiều cầu thủ có vợ hoặc có bồ đi theo. Nhặt về thì tan xương à. Hay các cô kéo áo để đuổi ruồi. Vì trận đấu thường diễn ra vào mùa hè. Ruồi muỗi rất nhiều. Nhưng ý kiến ấy cũng nhanh chóng bị bác bỏ. Vì sân vận động luôn ầm ĩ như chảo nước sôi. Đến hổ báo hay cọc bêu còn cong đuôi chạy. Nói gì tới ruồi muỗi. Sau khi xem xét mọi khả năng, sự thật đã được phơi bày. Thì ra cách đây vài trăm năm, lúc bóng đá mới ra đời, các quả bóng đều bằng da và khâu bằng chỉ vàng cho chắc chắn, và lúc đó, đá trong bóng đêm, trái bóng trở nên lấp lánh vì thời đó chưa có điện. Vì có vàng nên bóng khi ấy rất nhỏ, chỉ bằng trái cam là cùng, bởi vì nếu to thì vàng đâu cho xiết, và cũng do có vàng nên trái bóng cực kỳ đắt tiền, mỗi trái bóng coi như một gia tài. Nhiều vụ cướp bóng, trộm bóng xảy ra. Những nơi đặt bóng luôn được lính canh gác bảo vệ chặt chẽ, ra vào phải có giấy phép đặc biệt. Nhưng dù có được giữ gìn kỹ tới đâu thì bóng khâu chỉ vàng cũng phải ra sân, để các cầu thủ coi chân đá. Ngày xưa, cầu thủ khỏe hơn bây giờ nhiều vì họ không ngồi trong phòng máy lạnh, không ăn các thức ăn nhiễm độc, lại suốt ngày săn bắn, chạy nhảy. Họ coi chân suốt một cái, bóng bay vụt đi như tia chớp. Và bóng rất hiếm bay lên khán đài, vì bóng vừa nhỏ lại vừa bằng vàng, nên nhiều khán giả vớ được quả bóng lập tức giấu biến vô người. Bởi tóm được bóng coi như trúng số độc đắc, nên nhiều kẻ bất lương đi xem trận đấu chỉ mong vớ được trái bóng. Có những trận đấu, số bóng mất lên đến vài chục trái, hễ cứ sút lên khán đài là mất tiêu. Trước tình hình đó, ban tổ chức các sân phải đưa ra một quy định ngặt nghèo. Đàn ông tới phải cởi trần, còn phụ nữ phải mặc áo mỏng để không có khả năng cho bóng vào áo. Đã vậy, mỗi khi có một cú sút mạnh, bóng vượt lên cao, các cô phải kéo áo lên, chứng tỏ mình sẵn sàng không lấy gì. Kéo áo càng cao là con gái càng lương thiện, là con gái ngoan. Bao nhiêu năm trôi qua, bóng đá to lên và chả còn khâu bằng chỉ vàng nữa. Đã có nhiều loại kêu dáng chắc chắn hơn và đàn ông cũng không cần cởi trần nữa. Mặc áo vô sân, nhưng chả hiểu tại sao, phụ nữ vẫn duy trì tác phong kéo áo.
Sự tích ngày 8 tháng 3.
Rất nhiều đàn ông trên thế giới tin rằng, nếu không có ngày 8 tháng 3 vừa qua, cuộc đời họ đã bớt khổ hơn. Điều đó hoàn toàn sai lầm. Cách đây khoảng 100 năm, phụ nữ lấy bao nhiêu chồng cũng được pháp luật công nhận. Do vậy, hồi đó hoàn toàn không có khái niệm vợ bé, mà chỉ có chồng bé, chồng nhỏ, chồng út, chồng chót hay chồng áp chót. Nói chung, phụ nữ thời ấy vô cùng tham lam và tàn bạo, thay chồng như thay áo và rất thực dụng trong hôn nhân. Hôm qua cần sửa nhà, họ lấy ông thợ mộc, ngày mai khám bệnh, họ cưới ông bác sĩ. Ngày mốt cần mặc đẹp, họ cưới nhà tạo mẫu. Và khi nào cãi nhau với ông hàng xóm, họ cưới luôn một anh xã hội đen. Số phận của người đàn ông lúc đó vô cùng thảm thương. Họ bị sai bảo, bị bỏ đói, bị đánh đập, thậm chí bị mua bán đổi chác. Báo chí hồi đó phẫn nộ lên án. Có bà chỉ vì muốn mua một cái váy đầm đã bán hai ông chồng. Hoặc có cô chỉ muốn tắm cũng sai chồng đi mười mấy cây số gánh nước. Tức nước vỡ bờ, ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đàn ông thời đó nhiều lần hoặc âm thầm, hoặc công khai khởi nghĩa, nhưng do thiếu tổ chức, thiếu dũng cảm và thiếu kinh phí, hầu như mọi cuộc kháng chiến đều bị phụ nữ dập tắt hoặc đàn áp dã man. Nhiều ông chồng bị tù đày hoặc bị ngược đãi chỉ vì không chịu rửa bát, quét nhà hoặc lau chùi bàn ghế. Sau bao nhiêu lần thất bại, chịu nhiều hy sinh và mất mát, đàn ông hiểu ra không thể và không nên đấu tranh vũ trang. Con đường duy nhất muốn giành tự do. Tự do có nghĩa là một vợ một chồng, chứ không phải tự do tuyệt đối. Theo chú thích của tác giả, con đường duy nhất muốn giành tự do là đấu tranh hợp pháp thông qua kiện tụng. Tất cả đàn ông ở châu Phi thì đàn ông cũng như sư tử đều không biết sợ, khác với châu Á hoặc châu Âu. Theo chú thích của tác giả, tất cả đàn ông ở châu Phi bèn cùng nhau thảo một lá đơn, nộp lên một quan tòa, xin phép chỉ phải làm chồng của một cô gái mà thôi. Đơn dài 3.200 trang, gửi rất nhiều lần nhưng đều bị bác. Lý do rất đơn giản, quan tòa khi ấy là phụ nữ. Mà chả riêng quan tòa, hồi đó mọi chức vụ chủ chốt đều do phụ nữ nắm giữ. Đàn ông cao nhất chỉ làm đến chức phó phòng. Cứ như vậy, hết năm này qua năm khác, hết đơn này tới đơn khác, đàn ông tưởng như tuyệt vọng. Họ nghĩ suốt đời sẽ bị phụ nữ cưới làm nô lệ. Cho tới một ngày, bất ngờ nữ quan tòa đi vắng. Ngày nay, nếu như giám đốc đi vắng thì mọi việc khép lại, nhưng ngày xưa thì không thể. Các bà đi chơi thì chồng phải làm thay, từ nấu cơm, giặt giũ cho tới tắm con và xử án. Ông chánh án thay vợ xem xét lá đơn, là đàn ông nên ông rất hiểu vấn đề. Đọc lá đơn tới đâu, nước mắt ông lại tuôn rơi đến đó. Sao mà những người anh em cùng giới tủi nhục thế, khổ thế? Ông bèn vội vã lấy bút phê vào lá đơn. Bãi bỏ chế độ một vợ lấy vô vàng chồng. Từ nay, mỗi cô chỉ được lấy ba anh. Ký tên, đóng dấu. Lá đơn được công bố như một tiếng sét. Đàn ông ôm nhau nhảy múa hoặc vỗ tay reo hò. Còn đàn bà thì tức tối, la ó phản đối. Nhưng dù sao thì tòa đã phán. Và ý thức tôn trọng ở tòa, ở châu Phi rất cao. Với phụ nữ ngày nay, lấy một anh cũng là quá mệt. Nhưng hồi đó, ba anh chả thấm tháp gì. Phụ nữ xúm nhau vào xem xét lá đơn và nghiên cứu kỹ chữ viết của quan tòa. Quan tòa viết lấy ba chồng, tức là số ba. Nhưng do vừa viết, vừa nghĩ đến cảnh vợ về bắt gặp ông nên rất run tay. Số ba nhìn quá giống số tám, do hai cái móc quá gần nhau. Các bà reo ầm lên, nói rằng căn cứ vào văn bản, được cưới tám chồng chứ đâu phải ba. Hai phe cãi nhau kịch liệt. Một bên nói ba, đúng. Một bên nói tám, đúng. Trong khi tranh cãi, đã xử cho phụ nữ được lợi. Thế là 8 tháng 3 ra đời từ hôm ấy. Sự tích xe hoa. Ngày nay, tất cả các cô dâu về nhà chồng đều ngồi trên xe hoa. Điều ấy đã phổ biến và dễ hiểu đến nỗi, chỉ cần nói một cô gái đã lên xe hoa là người ta biết ngay cô ấy vừa lấy chồng. Rất nhiều người cứ đinh ninh lễ thành hôn cần xe hoa vì đẹp. Thực ra không hề đơn giản như thế. Phong tục đó bắt nguồn từ mấy trăm năm trước tại Phi Châu. Trước đó, cô dâu có khả năng về nhà chồng bằng bất cứ phương tiện gì, chả cần xe hoa, xe bò, xe ngựa kéo, xe kết bằng lông gà hay cưỡi ngựa, cưỡi trâu, cưỡi dê, cưỡi sư tử đều được cả. Ngay từ thuở ấy, các cô gái và chàng trai đều hiểu nếu áo không làm nên thầy tu, thì xe cũng chả làm nên hạnh phúc. Rất nhiều cô gái chả cần xe, cứ chạy chân đất về nhà chồng. Nhưng dân châu Phi rất thực tế, cô dâu chú rể đi xe gì không quan trọng, nhưng ăn món gì thì lại phải cần cân nhắc, vì sau đám cưới và cả trong đám cưới. Cả hai đều mệt, cần phải ăn những thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng. Mà ở châu Phi, bổ béo nhất là thịt một loại chim rừng. Lũ chim này có màu sặc sỡ, thịt có tỷ lệ đạm rất cao. Sau đêm tân hôn, cô dâu chú rể được ăn món chả chim sẽ rất khỏe mạnh. Mọi việc cứ thế trôi qua thì đột nhiên một thời, thứ chim ấy trở nên vô cùng quý hiếm, rất khó bắt. Vì cái gì ngon và bổ thì chẳng những cặp vợ chồng mới cưới mà những cặp đã cưới từ lâu, thậm chí đã ly dị vẫn cứ muốn xơi. Chim trời cá nước cũng chả phải là vô tận. Ngày trước cũng thế, bây giờ càng thế. Chim hiếm, đương nhiên món thịt chim trở nên quý hiếm, mà các cô dâu, các bà mẹ vợ lại quen đòi hỏi món ấy mất rồi. Hồi đó chưa có điện thoại di động, chưa có túi xách hàng hiệu, nên các cô gái cũng chả biết đòi hỏi hơn gì vài đĩa thịt chim. Thế là trước đám cưới, mọi chú rể đều bổ đi bắt chim. Có anh khổ sở, cả tháng trời chả bắt được một con chim nào, vì dù chim ngây thơ đến đâu, cũng thích bay hoặc nhảy nhót trên cành hơn là lên đĩa. Mà không có thịt chim, các cô gái không chịu làm đám cưới. Cho tới một ngày, một chàng trai nghèo cưới vợ, không có tiền mua chim cũng không có sức bắt chim. Nhưng tình yêu chân thành và sâu sắc của chàng cũng khiến cô gái xúc động, chịu tổ chức kết hôn. Để đáp lại thịnh tình, chàng trai rước dâu bằng xe ngựa. Điều đó chả có gì phi thường vì ở Phi Châu, ngựa còn nhiều hơn củi trên rừng. Nhưng chàng trai chịu khó hái những bông hoa rừng đủ màu, kết thành từng bó xe. Cô dâu chú rể đi trên xe hoa ấy về nhà mới. Buổi sáng, khi họ thức dậy, cả hai kinh ngạc khi nhìn thấy không biết bao nhiêu chim đậu trên sân, chỉ quăng lưới một cái là bắt được cả trăm con. Tha hồ làm chim rán, chim quay, chim kho, chim rô ti, chim xối mỡ. Tại sao như thế? Té ra hoa nào cũng tỏa ra mật. Đâu có mật, đấy có ruồi. Mà loại chim này rất thích ăn ruồi. Chúng bay theo xe hoa, mãi mê bắt ruồi trong hoa. Không ngờ có người bắt chúng. Các cặp đôi khác trong làng vội vàng bắt trước. Họ thi nhau chất hoa lên xe, lên võng, lên kiệu cô dâu để dụ ruồi, dụ từ đó dụ chim. Xe hoa đám cưới ra đời từ đó. Ngày nay, thỉnh thoảng ruồi vẫn còn, nhưng chim thì đã bị ăn hết từ lâu. Nhưng tân lang và tân nương vẫn hy vọng. Sự tích giải phẫu thẩm mỹ và tắm trắng. Thuở xa xưa, con người sống rất hồn nhiên, có sao thì cứ để như thế. Chả ai biết giải phẫu thẩm mỹ là gì cả. Tất nhiên lúc đó cũng có con gái xấu và con gái đẹp, và con gái xấu cũng khó khăn trong việc lấy chồng. Ở một xóm làng, có cô gái không xấu lắm nhưng da đen, và cô ấy tin chắc chả có gì thay đổi được. Nhưng cô ấy yêu một chàng trai làm nghề vắt sữa. Hai người thường hẹn hò ở nhà anh này, nhưng phải hẹn lén lút vì cha mẹ anh ta chê cô ta có nước da không đẹp. Nhưng tình yêu đâu có quan tâm đến màu sắc, cho nên hai trái tim trẻ vẫn mặn nồng. Một buổi tối, anh lại hẹn người yêu đến nhà vì cả cha mẹ đều về bên nội. Đúng lúc mặt trời lặn xuống thì cô gái tới. Họ nấu cơm, uống rượu vang và nói chuyện về tương lai, về khoa học và nghệ thuật như những người tân tiến và trong sáng nhất. Đúng lúc ấy thì có tiếng chân bước, cha mẹ anh ấy về. Cô gái cuống lên, không biết trốn vào đâu vì lúc ấy con gái mà tới nhà trai thì tội rất to và có thể bị đánh đập chứ không phải như bây giờ. Chỉ rút kinh nghiệm là xong. Hai người cuống cuồng tìm chỗ trốn, nhưng không thấy cái gì thích hợp cả. Cuối cùng, cô gái chỉ còn cách nhảy vào thùng sữa, chỉ lót cái mũi ra để mà thở. Cha mẹ chàng trai bước vào nhà, họ không nghi ngờ gì hết vì bản chất con trai của họ rất ngoan. Chưa khi nào làm điều gì đó gian dối. Cả hai chỉ về ăn thêm một chút rồi lại lên đường. Khi cha mẹ vừa khuất sau cánh cửa, chàng trai vội vã chạy tới kéo cô gái từ thùng sữa ra. Lạ lùng là da cô ấy không đen nữa mà trắng bóc như trứng gà, khiến cả đôi bạn trẻ rất ngạc nhiên và vô cùng hân hoan. Tắm trắng ra đời từ đó. Tuy có làn da trắng nhưng cô gái vẫn rất gầy. Một số vị trí trên cơ thể chả nom có sức sống gì cả, nhưng vì tình yêu của cô lại mãnh liệt vô cùng. Cô và chàng bán sữa thề không khi nào xa nhau. Trong làng có một cô gái khác, người không xấu nhưng tính lại xấu, cô ta lại mê chàng bán sữa và hạ quyết tâm bằng mọi cách phải chiếm được anh ta. Cô mang tiền bạc của cải ra chiêu dụ. Tuy thế, chàng bán sữa không hề suy xuyển. Cô gái ấy bèn nghĩ tới một phương thức tồi tệ. Cô bỏ tiền thuê một bọn lưu manh. Những bọn như thế thời nào chả có. Rình rập quanh nhà chàng trai, chúng nắp hết trong hàng rào, nắp lại ở gốc cây và chờ đợi. Một tối, thiếu nữ tốt bụng, da trắng như trứng gà bóc chia tay với bạn trai rồi tung tăng ra về. Bọn lưu manh bèn xông ra, dùng bao tải chụp lấy. Cô bé ở trong la hét, vẫy vùng. Nhưng sức yếu làm sao chống cự lại bọn lưu manh đông và bao tải to. Lũ côn đồ vác bao tải về nhà cô gái kia trình báo. Cô này hoảng hốt suy tính, nửa muốn giết nửa muốn không. Vì nếu việc lộ ra cô ta sẽ bị tội chết. Bởi lúc đó pháp luật rất hà khắc, không hề có án treo. Cô bèn giải quyết nửa vời, ra lệnh cho lũ tay sai đưa bao tải ra chỗ vắng, đâm vào đó mấy nhát dao. Không mạnh lắm, cũng không nặng lắm, không để kẻ thù chết mà chỉ biến dạng mà thôi. Lũ lâu la răm rắp nghe lời, vác bao tải, bây giờ gọi là bao bố, vác bao tải tới bờ sông, đâm quán quàng vài nhát rồi vứt vào đó, bỏ chạy. Chàng trai đi kiếm người yêu như điên cuồng. Chàng nhìn thấy cái bao cử động ở nơi vắng bèn xông tới mở ra. Kỳ lạ là những nhát dao của bọn lâu la đã vô tình cắt đi một số tứ và lại làm sưng lên một số thứ, khiến thân hình cô gái trở nên nảy nở, cân đối và hoàn thiện đến không ngờ. Họ vội vã cưới nhau. Giải phẫu thẩm mỹ ra đời từ đấy.